Phương pháp tu tập, đoạn 186. Bốn pháp đầu tiên được đề ra như một đề mục thiền dành cho người sơ cơ, nhưng ba nhóm bốn kế đó, nghĩa là quán cảm thọ, quán tâm và quán các pháp, là để cho một người đã đắc thiền trong bốn pháp đầu. Bởi thế, nếu một thiện gia nam tử là người sơ cơ muốn tu tập đề mục thiền này và muốn nhờ tuệ phát sinh ở đệ tứ thiền qua phép niệm hơi thở để chứng quả A-la-hán, thì vị ấy trước hết phải làm các việc liên hệ đến sự thanh tịnh giới theo cách đã mô tả. Sau đó, vị ấy nên tìm một vị thầy thuộc loại đã đề cập ở trước mà học đề mục thiền gồm 5 giai đoạn. Đoạn 187. Đây là 5 giai đoạn: học, hỏi, an lập, thấm nhuần, đạt tính. Ở đây học có nghĩa là học đề mục thiền. Hỏi là hỏi về đề mục thiền. An lập tức an trú là an trú đề mục thiền. Thấm nhuần là thấm nhuần đề mục thiền. Đạt tính là đạt tính của đề mục thiền, tức là sự xác định bản chất cá biệt của đề mục thiền như vậy. Đề mục thiền này có một đặc tính như vậy. Đoạn 188. Học đề mục thiền với 5 giai đoạn như trên thì hành giả không mệt nhọc mà cũng không làm phiền bậc thầy. Trong khi tác ý đến đề mục thiền này, niệm hơi thở, hành giả có thể hoặc ở gần thầy hay ở chỗ khác, một trú xứ thuộc loại đã tả, học về đề mục thiền trong 5 giai đoạn. Mỗi khi nghe giảng một ít về đề mục và để nhiều giờ để học thuộc nó, vị ấy nên đoạn trừ những chướng ngại nhỏ. Sau khi ăn uống đã xong, sau khi qua cơn chóng mặt, sau bữa ăn, hành giả nên ngồi cho thoải mái. Rồi khi đã chắc chắn mình không nhầm lẫn một chữ nào trong những gì đã được học từ vị thầy, hành giả nên làm cho tâm phấn chấn bằng cách tưởng niệm những đức đặc biệt của ba ngôi báu. Đoạn 189. Đây là những giai đoạn tác ý đề mục: 1. Đếm. 2. Theo dõi. 3. Chạm. 4. Gắn vào. 5. Quan sát. 6. Quay đi. 7. Thanh lọc. 8. Nhìn lại. Ở đây đếm chỉ có nghĩa là đếm. Theo dõi là liên tục theo dõi. Chạm là chỗ những hơi thở ra vào chạm đến. Gắn vào là định an chỉ. Quan sát là tuệ. Quay đi là đạo. Thanh tịnh là quả. Nhìn lại là kiểm lại. Đoạn 190. 1. Ở đây, thiện nam tử mới khởi sự tu, trước hết hãy tác ý đến đề mục thiền bằng cách đếm. Khi đếm, vị ấy không nên dừng lại dưới 5 hay đi quá số 10 hay làm bất cứ một sự gián đoạn nào. Nếu chưa đến số 5 mà đã ngừng lại, thì tâm vị ấy trở nên nóng nảy trong khoảng giới hạn chật hẹp, như một đàn súc vật bị nhốt lại trong cái ràng chật. Nếu đi quá số 10 thì tâm hành giả dễ lấy con số hơn là hơi thở để làm điểm tựa. Nếu gián đoạn thì hành giả sẽ hoang mang vì không biết đề mục thiền đã đạt đến hoàn tất hay chưa. Bởi thế, hành giả nên đếm mà không có những lỗi trên. Đoạn 191. Khi đếm, lúc đầu nên đếm chậm, nghĩa là thở rồi mới đếm, như người đong lúa đếm. Một người đong lúa sau khi làm đầy đồ đong, nói một và đổ nó ra, rồi đong đầy trở lại, tiếp tục nói một. Một trong khi lượm bỏ rác rưởi mà ông ta có thể thấy được. Tương tự như thế với hai, hai, vân vân. Bởi vậy, hành giả có thể lấy hơi thở ra hoặc hơi thở vào, cái nào hiện rõ cho vị ấy hơn cả, để bắt đầu đếm một một và đếm cho đến mười mười. Chú ý từng hơi thở khi nó xảy ra. Đoạn 192. Khi hành giả đếm cách ấy, những hơi thở vào và hơi thở ra trở nên rõ rệt đối với vị ấy trong lúc hơi thở đi vào đi ra. Rồi hành giả có thể từ bỏ việc đếm chậm, đếm sau như người đông lúa đếm, và có thể đếm nhanh, nghĩa là đếm trước, như người mục tử đếm bò. Vì khi một người mục tử thiện xảo bỏ những hòn sỏi trong túi và đi đến đàn bò vào buổi sáng, tay cầm roi ngồi trên thanh gỗ chắn cổng chuồng bò, lùa sau lưng những con vật ấy, người kia đếm từng con khi nó đi đến cổng, nói 1, 2, mỗi tiếng bỏ xuống một hòn sỏi, và những con bò suốt đêm bị nhốt trong đàn bò chật chội bây giờ ùa ra nhanh từng bầy, chen chúc nhau trong khi chúng thoát ra. Bởi thế, người mục tử đếm nhanh, tức đếm trước 3, 4, 5, cứ thế cho đến 10. Cũng vậy, những hơi thở vô và thở ra đã trở nên rõ rệt đối với vị ấy trong khi ông ta đếm theo cách trước. Bây giờ tiếp tục di chuyển nhanh chóng. Đoạn 193. Rồi khi biết chúng tiếp tục di chuyển nhanh, vị ấy không nắm lấy hơi thở khi nó ở bên trong hay ra ngoài thân, mà nắm lấy nó khi vừa đến cái cửa mũi, và có thể đếm nhanh, tức trước 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vì bao lâu đề mục thiền còn liên kết cùng số đếm, thì chính nhờ trợ lực của sự đếm ý mà tâm trở nên chuyên nhất, như một con thuyền trên dòng nước chảy xiết được vững vàng nhờ trợ lực của một bánh lái. Đoạn 194. Khi vị ấy đếm nhanh, đề mục thiền trở nên rõ rệt đối với vị ấy như một tiến trình không gián đoạn. Rồi khi biết rằng nó đang tiến trình không gián đoạn, hành giả có thể đếm nhanh, tức đếm trước như vừa mô tả, mà không phân biệt hơi gió khi nó đang ở trong hay ngoài thân. Vì khi đưa tâm vào trong đi theo hơi thở vô, thì tâm như bị thổi rạp bởi hơi gió bên trong hay bị độn đầy mỡ. Nếu đưa tâm ra ngoài đi theo hơi thở ra, thì nó sẽ bị phân tán bởi những đối tượng tạp nham bên ngoài. Nhưng sự tu tập của vị ấy sẽ thành công nếu vị ấy dán chặt niệm ở trên chỗ mà những hơi thở ra vào chạm đến. Vì lý do đó mà ở trên nói rằng vị ấy có thể đếm nhanh, tức đếm trước theo cách đã tả, không phân biệt hơi gió khi nó ở trong hay ở ngoài. Đoạn 195. Nhưng hành giả cần phải tiếp tục đếm như vậy trong bao lâu? Cho đến khi nào mặc dù không đếm mà niệm vẫn được an trú trên những hơi thở vô và thở ra làm đối tượng. Bởi vì đếm chỉ là một phương tiện để an trú niệm trên những hơi thở vô và thở ra làm đối tượng, cắt đứt sự phân tán của tầm tư duy, tức vọng tưởng. Đoạn 196. 2. Sau khi tác ý hơi thở theo cách đếm, hành giả bấy giờ nên tác ý hơi thở bằng cách theo dõi. Đoạn những hơi thở vào và thở ra bằng niệm sau khi đã từ bỏ số đếm. Và đấy không phải bằng cách theo dõi chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối. Đoạn 197. Rốn là chặng đầu của hơi gió thoát ra, tim là chặng giữa và chót mũi là chặng cuối. Chót mũi là khởi điểm của hơi gió đi vào, tim là chặng giữa và rốn là chặng cuối. Nếu hành giả theo dõi như vậy thì tâm sẽ bị phân tán vì bất an và tán loạn. Như luận nói, khi hành giả đi vào cùng với niệm theo dõi chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối của hơi thở vô, thì tâm vị ý bị phân tán bên trong, cả thân lẫn tâm vị ý bị bất an, tán loạn, dao động. Khi hành giả đi ra cùng với niệm theo dõi chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối của hơi thở ra, thì tâm vị ý bị phân tán bên ngoài, cả thân lẫn tâm dị ý bị bất an, tán loạn, dao động. Xem BS chương 1, 165. 3 và 4. Bởi thế, khi tác ý hơi thở bằng cách theo dõi, hành giả nên làm vậy không phải bằng chặn đầu, chặn giữa và chặn cuối, mà tốt hơn là bằng sự chạm xúc và bằng dán chặt. Đoạn 198. Sự tác ý hơi thở bằng sự chạm xúc không tách rời với sự tác ý bằng dán chặt như trong trường hợp cách đếm, tách rời, cách theo dõi. Khi hành giả đếm những hơi thở tại chỗ mỗi hơi thở chạm tới, là vị y tác ý hơi thở bằng đếm và chạm xúc. Khi vị y đã từ bỏ sự đếm hơi thở và theo dõi chúng nhờ niệm cũng ở một chỗ ý và dán chặt tâm nhờ định, thì ta gọi vị y đang tác ý trên hơi thở bằng theo dõi, chạm và dán chặt. Và ý nghĩa điều này có thể được hiểu rõ nhờ những ví dụ về người không thể đi và người gác cổng được đưa ra trong các luận giải, và nhờ ví dụ cái cưa được nói trong Patisamhiva. Đoạn 199. Đây là ví dụ về người không thể đi được. Như có một người què đẩy một cái đu để giải trí bầy trẻ, và mẹ chúng, người y ngồi dưới chân cái cọc của cái đu và nhìn thấy cả hai đầu và chặn giữa của tấm dán đu lần lượt qua lại. Tuy vậy, anh ta không cần di chuyển khỏi chỗ ngồi để mà nhìn thấy cả hai đầu và chặn giữa. Cũng vậy, khi một tỳ kheo đặt mình dưới chánh niệm ở nơi chân cái cọc để neo niệm lại và đẩy cái đu là những hơi thở vô và những hơi thở ra, vị ấy ngồi với niệm an trú trên tướng ở cùng một chỗ ấy và theo dõi bằng niệm chặn đầu, chặn giữa và chặn cuối của những hơi thở vô và hơi thở ra tại chỗ chúng chạm đến mỗi khi ra vào, giữ tâm dán chặt ở đấy. Khi ấy hành giả nhìn thấy chúng mà không cần di động khỏi chỗ của mình. Đây là ví dụ về người què. Đoạn 200. Đây ví dụ về người gác cổng, cũng như một người gác cổng không khám xét những người ở trong và ngoài thành, hạch hỏi ông là ai, ở đâu, đi đâu, cầm cái gì trong tay đó, vân vân. Bởi vì đó không phải việc của người ấy, nhưng anh ta phải xét từng người khi nó đến tại cổng. Cũng vậy, những hơi thở vô đã vào bên trong và những hơi thở ra đã đi ra, thì không phải cái bận tâm của vị tỳ kheo, nhưng vị ấy chú tâm đến chúng ngay khi chúng đến ngang cái cửa mũi. Đoạn 201. Và ví dụ về cái cưa cũng nên được hiểu từ đầu, vì có chỗ nói tướng hơi thở vô thở ra không phải là đối tượng của một tâm duy nhất. Người nào không biết ba việc ấy thì không đạt được sự tu tập. Tướng hơi thở vô thở ra không phải là đối tượng của một tâm duy nhất. Người nào biết ba việc ấy thì có thể đạt được sự tu tập. Đoạn 202. Thế nào là ba cái này không phải là đối tượng của một tâm duy nhất, tuy vậy chúng cũng không xa lạ? Thế nào là tâm không phân tán, và vị ấy chứng tỏ nỗ lực thi hành một nhiệm vụ và đạt đến kết quả? Giả sử có một thân cây đặt trên một mảnh đất bằng và một người cắt nó với một cái cưa. Niệm của người ấy được an trú bởi những cái răng cưa chỗ chạm với thân cây. Ông ta không cần chú ý đến những răng cưa khi chúng tới và lui, mặc dù chúng không xa lạ với ông khi chúng lui tới như vậy. Và ông ta biểu dương một nỗ lực thi hành một nhiệm vụ và hoàn tất một kết quả. Cũng vậy, vị tỳ kheo ngồi sau khi an trú niệm ở chót mũi hay ở môi trên, không cần chú ý đến những hơi thở vô và thở ra khi chúng vô ra, mặc dù chúng không lạ gì đối với vị ấy. Khi chúng đi vô đi ra như vậy, và vị ấy biểu lộ nỗ lực thi hành một công việc và hoàn tất một kết quả. Đoạn 203. Nỗ lực là gì? Thân và tâm của một người tinh tấn thì trở nên dễ sử dụng, gọi đó là nỗ lực. Công việc ở đây là gì? Những cấu uế được từ bỏ nơi một người tinh tấn, tâm tư duy nơi vị ấy được làm cho lắng xuống. Đây là công việc. Vì là kết quả, những trói buộc tức kiết sử xiềng xích được từ bỏ nơi một người tinh tấn, và những khuynh hướng nội tại tức tùy miên nơi vị ấy được đoạn trừ. Đây là kết quả. Bởi vậy, ba thứ nói trên, tưởng, hơi thở vô, hơi thở ra, không phải là đối tượng của nhất tâm. Tuy vậy, chúng không phải không được biết đến, và tâm không bị phân tán bởi chúng. Và hành giả biểu hiện nỗ lực, thi hành một công việc và đạt đến một kết quả. Người nào mà niệm hơi thở vô, thở ra được viên mãn, khéo tu tập và dần dần đưa đến tăng trưởng, thì như lời Phật dạy, người ấy sáng chói thế gian như trăng rằm không mây. Xem BS chương 1, 170, 2. Pháp Cú câu cuối 172, Trưởng Lão Tăng Kệ 548. Đây là ví dụ về cái cưa. Ở đây điều cần được hiểu là hành giả không được chú ý hơi thở chưa đến và đã đi. Đoạn 204. Khi một người chú ý đến đề mục thiền này, có lúc tướng khởi lên cho vị ấy không lâu sau đó, và khi ấy sự dán chặt, nói cách khác là định, được trang xuất bằng những thiền chi còn lại, tức tâm tứ hỷ lạc được hoàn tất. Đoạn 205. Sau khi một người đã chú ý đến việc đếm hơi thở, thì cũng giống như khi một thân thể bất an ngồi xuống trên một cái ghế hay giường, giường hay ghế ấy sẽ lúng và kêu răng rắc, cái bọc giường trở nên nhàu nát. Nhưng khi một thân thể không bị bất an ngồi xuống, thì giường hay ghế không lúng xuống, cũng không kêu răng rắc, bọc giường không nhàu nát, giống như được độn bông vải lên đầy. Tại sao? Bởi vì một thân thể không bất an thì nhẹ nhàng. Cũng vậy, sau khi hành giả đã chú ý đến việc đếm hơi thở, khi sự bất an của thân thể đã được làm cho lắng dịu bằng cách tuần tự chấm dứt những hơi thở vô và hơi thở ra thô phù, thì khi ấy cả thân và tâm trở nên nhẹ nhàng, thần xá có vẻ như sẵn sàng bay bổng lên hư không. Đoạn 206. Khi những hơi thở vô và hơi thở ra còn thô của hành giả đã chấm dứt, tâm vị ấy khởi lên cùng với tướng của hơi thở vô thở ra di tế làm đối tượng cho nó, và khi ngay cái tướng này cũng chấm dứt, thì tâm vẫn tiếp tục sinh khởi bởi những tướng còn tuần tự di tế hơn nữa làm đối tượng cho nó. Như thế nào? Đoạn 207. Giả như một người đánh một cái chuông đồng với một thanh sắt lớn, tức thì một sinh khởi với tiếng kêu lớn của chuông làm đối tượng. Rồi khi tiếng vang lớn đã ngưng, tâm sẽ sinh khởi sau đó với tướng của tiếng nhỏ làm đối tượng. Và khi tiếng này đã dứt, tâm vẫn tiếp tục sinh khởi với âm thanh dần càng di tế làm đối tượng. Đây là điều cần được hiểu, được đề cập chi tiết trong đoạn bắt đầu bằng như khi một tiếng chuông được đánh lên, đoạn 84. Đoạn 208. Vì trong khi những đề mục thiền quán khác trở nên sáng sủa hơn, khi càng lên một giai đoạn cao hơn, thì đề mục thiền này lại không như thế. Quả vậy, khi hành giả tiếp tục tu tập đề mục này, nó trở nên mỗi lúc một di tế hơn đối với vị ấy ở một giai đoạn cao hơn, đến nỗi đạt đến một điểm nó không còn hiện rõ. Tuy nhiên, khi nó trở nên không hiện rõ như vậy, thì vị tỷ kheo không nên đứng dậy khỏi chỗ ngồi rủ chiếu mà đi. Phải làm sao? Vị ấy không nên đứng lên với ý nghĩ hay ta sẽ đi hỏi thầy hoặc đề mục thiền của ta mất rồi chăng? Vì khi bỏ mà đi như thế, làm dao động tư thế của ông ta như vậy, thì vị ấy phải bắt đầu đề mục thiền trở lại. Bởi thế vị ấy nên cứ tiếp tục ngồi như cũ, và thay vì để ý đến chính hơi thở thật sự khi nó đang chạm lỗ mũi, hành giả hãy tạm thời để tâm vào ngay chót mũi ấy, xem như đối tượng quán tạm thời của vị ấy. Đoạn 209. Cách làm như sau: vị tỷ kheo nên nhận chân sự không hiện rõ ấy của đề mục thiền và suy xét như thế này: những hơi thở vô và thở ra này thật sự hiện hữu ở chỗ nào? Chỗ nào chúng không hiện hữu? Ở người nào chúng hiện hữu? Ở người nào chúng không hiện hữu? Khi suy nghĩ như vậy, hành giả thấy rằng chúng không có nơi người đang còn trong bụng mẹ hay nơi một người chìm trong nước, không có nơi chúng sinh thuộc cõi phạm thiên tức sắc giới, không có nơi những người chết hay nơi những người đã đắc đệ tứ thiền, hay nơi những người sinh vào sắc giới hoặc vô sắc giới, hay nơi những người đã đắc diệt tận định. Hành giả nên tự nhủ rằng: này rõ ràng là ta không đang ở trong bụng mẹ, không ở dưới nước, không ở cõi trời phạm thiên, không phải thay chết hay đắc tứ thiền, hay sinh vào sắc giới, vô sắc giới, cũng không đắc diệt thọ tưởng định. Những hơi thở vô thở ra này thật sự còn ở trong ta, chỉ vì tuệ ta chậm lục, không thể phân biệt được chúng. Rồi dán chặt tâm tại chỗ mà bình thường hơi thở chạm đến, hành giả hãy tiếp tục chú tâm đến chỗ ấy. Đoạn 210. Những hơi thở vô và thở ra ấy phát sinh chạm vào mũi với một người có mũi dài và chạm vào môi trên của người có lỗ mũi ngắn. Bởi thế, hành giả nên dán chặt tướng như thế này: đây là cái chỗ mà hơi thở chạm đến. Vì lý do này mà Đức Thế Tôn dạy rằng: này các tỳ kheo, ta không nói một người thất niệm, một người không hoàn toàn tỉnh táo, rằng nó nên tu tập niệm hơi thở. Xem Trung, chương 3, 84. Đoạn 211. Mặc dù bất cứ đề mục thiền nào cũng chỉ thành công nếu hành giả có chánh niệm tỉnh giác, nhưng đề mục nào khác cũng trở nên càng ngày rõ rệt hơn khi hành giả tiếp tục tác ý đến nó. Còn pháp niệm hơi thở này thì khó, thật khó tu tập. Đó là một địa hạt mà chỉ có tâm của chư Phật, các bậc duyên giác và thanh văn mới quen thuộc. Đó không phải là chuyện tầm thường, mà những người tầm thường cũng không thể tu tập được. Càng chú ý đến nó thì càng trở nên an tịnh và tế vi hơn nữa. Bởi thế mà ở đây cần có niệm và tuệ tăng thịnh. Đoạn 212. Cũng như khi may thêu trên một tấm vải mỏng thì cần một cây kim mảnh và cần một dụng cụ sâu kim còn mảnh hơn, tu tập đề mục thiền này cũng vậy. Như miếng vải mỏng, niệm giống như cây kim, cả hai thứ sau cùng này cần phải tăng thịnh. Một tỳ kheo phải có niệm và tuệ cần thiết và không được tìm kiếm những hơi thở vô và hơi thở ra ở đâu khác ngoài ra chỗ thường chúng vẫn chạm đến. Đoạn 213. Ví như một nông phu, sau khi cày một lúc, thả cho bò tự do gặm cỏ và ngồi xuống bóng mát để nghỉ, thì khi ấy những con bò của anh ta bỏ đi vào rừng. Nếu là một người cày thiện xảo muốn bắt chúng lại, buộc vào ách như cũ, thì anh ta sẽ không lang thang trong rừng để tìm dấu chân chúng, mà đem theo con roi da và cái gậy lùa bò đi thẳng đến chỗ uống nước của chúng thường ngày, rồi ngồi hay nằm đấy mà đợi. Sau khi đã lang thang một phần ngày, những con bò sẽ đến nơi uống nước mà uống và tắm rửa. Khi trông thấy chúng đã xuất đầu lộ diện, người cày bèn cột chúng cho chắc với sợi dây và dùng cái gậy để lùa chúng trở về, cột ách vào cổ chúng để tiếp tục cày ruộng. Vị tỷ kheo cũng thế, không nên tìm hơi thở vô hơi thở ra ở chỗ nào khác hơn là chỗ chúng thường tiếp giáp, và vị ấy nên dùng con roi niệm và cái gậy tuệ và dán chặt tâm tại chỗ chúng thường chạm đến. Cứ tiếp tục chú ý đến chỗ ấy, vì trong khi chú ý theo cách đó, không bao lâu chúng sẽ xuất hiện trở lại, như những con bò sẽ trở lại nơi chúng thường uống nước. Như vậy hành giả có thể buộc chặt chúng với sợi dây niệm, cột ách chúng tại chỗ ấy và chăn chúng bằng cây gậy tuệ, tiếp tục chuyên chú vào đề mục thiền. Đoạn 214. Khi làm như vậy, chẳng bao lâu tướng xuất hiện nơi hành giả. Nhưng tướng này không đồng nhất, với một số người khi nó xuất hiện phát sinh một xúc chạm nhẹ. Đoạn 215. Giống như sự xúc chạm của lụa hay vải hay một luồng gió. Nhưng đây là những gì được trình bày trong các bản luận sớ. Đối với một số người, nó xuất hiện như một vì sao hay một chòm ngọc hay ngọc trai. Với một số người khác, tượng xuất hiện với một sự gia chạm thu như chạm phải những hộp bông vải hay một cái móc áo làm bằng gỗ. Với những người khác nữa thì giống như một sợi dây bệnh dài hay một tràng hoa hay một làn khói. Lại còn một số người bảo rằng nó giống như một cái màn nhện giăng tơ hay một làn mây mỏng phớt hay một đóa hoa sen hay một cái bánh xe hay dần mặt trời, dần mặt trăng. Đoạn 216. Quả vậy, điều này tương tự trường hợp một số tỳ kheo ngồi lại với nhau cùng đọc một bản kinh. Khi một vị hỏi, kinh này đối với hiền giả như thế nào? Một người bảo, tôi thấy giống như thác nước trên núi. Một vị khác thì, với tôi kinh này như cây rừng. Và vị thứ ba nói, theo tôi kinh này giống như một cây ăn trái tỏa rộng bóng mát. Một quyển kinh mà ba người nhìn khác nhau. Cũng thế, cùng một đề một thiền này hiện tướng sai khác vì sự khác biệt giữa lối nhận thức, nghĩa là lối nhận thức khởi lên trước khi tướng xuất hiện. Xem BM 273. Tướng này là do tưởng sinh, nguồn gốc của nó là tưởng, nó được xuất phát từ tưởng. Bởi vậy, cần được hiểu rằng khi tướng xuất hiện sai khác nhau chính là do sự sai biệt về tưởng. Đoạn 217. Và ở đây, cái tâm với hơi thở vô là đối tượng là một. Tâm lấy hơi thở ra làm đối tượng là một tâm khác. Và cái tâm lấy tướng làm đối tượng lại là một tâm khác nữa. Với một người không hiểu rõ ba cái này thì đề một thiền không đạt đến an chỉ định, cũng không đạt đến cận hành định. Nhưng đề một đạt đến cận hành định và luôn cả an chỉ định. Nếu một người hiểu rõ ba điều này, vì luận nói tướng hơi thở vô, hơi thở ra không phải là đối tượng của một tâm duy nhất. Người nào không biết ba việc này thì sự tu không đạt. Tướng hơi thở vô, hơi thở ra không phải là đối tượng của một tâm duy nhất. Người nào biết rõ ba việc này thì tu có thể đạt. Xem BS chương 1, 170. Đoạn 218. Và khi tướng đã xuất hiện theo cách trên, vị ấy nên đi đến bậc thầy và thưa, bạch đại đức, tướng như vậy đã xuất hiện nơi con. Theo những vị tụng đọc trường bộ kinh thì vị thầy không nên nói đó đúng là tướng, mà cũng không nên nói đó không phải là tướng, mà chỉ nên bảo hiền giả có xảy ra việc như thế. Và sau đó hãy nói cứ tiếp tục chú tâm trên đề mục nhiều lần như vậy. Bởi vì nếu vị thầy bảo đó là tướng thì vị tỷ kheo có thể đâm ra tự mãn, bỏ dở ngang đấy. Xem Trung chương 1, 193. Và kế tiếp, nếu vị thầy bảo đó không phải tướng thì vị tỷ kheo có thể bị thối tâm và bỏ cuộc. Bởi thế, vị thầy nên khuyến khích đệ tử tiếp tục chú tâm mà đừng nói gì cả. Nhưng những vị tụng đọc trung bộ kinh thì bảo vị thầy nên nói hiền giả đó là tướng, tốt lắm, hãy tiếp tục chú tâm trở lại. Đoạn 219. Khi ấy hành giả nên dán chặt tâm nơi chính cái tướng đã xuất hiện ấy. Như vậy, từ đây trở đi, sự tu tập của vị tiến hành theo cách dán chặt tâm. Như cổ đức nói, dán chặt tâm trên tướng, bỏ những khía cạnh ngoại lai tức vọng tưởng, người có trí buộc tâm ở hơi thở ra vào. Đoạn 220. Vừa khi tướng xuất hiện, những triền cái nơi vị y được đàn áp, những cấu ủy lắng xuống, niệm được an trú và tâm vị y tập trung vào cận hành định. Đoạn 221. Khi ấy hành giả không nên chú ý đến tướng về phương diện màu sắc hay xem xét tính cách đặc biệt ở nơi đó. Vị ấy nên bảo trì nó cẩn thận như hoàng hậu bảo dưỡng bào thai của một vị sẽ làm chuyển luân dương, hay như một nông phu giữ gìn đồng lúa chín. Vì ấy nên tránh bảy việc không thích hợp. Khởi đầu là trú xứ không thích hợp và đào luyện bảy điều thích hợp. Khi bảo trì như vậy, vì ấy nên làm cho nó tăng trưởng và cải thiện nhờ sự chú tâm nhiều lần. Rồi vì ấy nên thực hành 10 thiện xảo về định, xem chương 4 đoạn 42, và làm phát sinh sự quân bình của nghị lực, chương 4 đoạn 66. Đoạn 222. Khi nỗ lực như vậy, hành giả đắc tứ thiền và ngũ thiền trên tướng ấy, theo cách đã mô tả ở phần Kasina đất. Từ năm nhỏ đến tám nhỏ, xem lại đoạn 189. Tuy nhiên, khi một tỷ kheo đã đắc tứ thiền và ngũ thiền và muốn đạt đến sự thanh tịnh bằng cách tu tập đề mục thiền do phương pháp quán sát và quay đi, thì vị ấy cần làm cho thiền ấy trở thành quen thuộc bằng cách làm chủ nó với năm cách, xem chương 4 đoạn 131, rồi khởi hành lên đường tuệ quán bằng cách định rõ danh sắc như thế nào.